không muốn nhớ. Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ, có những niềm riêng gần như hơi thở.
Quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoài Trinh và Nhã Nguyên xin kính mời quý thính giả quay trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Vẫn số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình Có Những Niềm Riêng để góp ý. Và Hoài Trinh xin gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại cùng chương trình cùng với anh Á Quyên và Hoài Trinh. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục gọi vào với số phone quen thuộc của đài để mà chúng ta cùng góp ý với cô Mary ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, trước khi mà quý vị gọi vào, xin mời quý vị, nếu mà quý vị có một số vùng mà nếu mà quý vị không có nghe được rõ đài 1600 AM thì Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại của quý vị có thể nghe qua phone. Số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Và số điện thoại của đài quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ, 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên cũng như Hoài Trinh xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Hello.
Hello.
Dạ. Nhã Quyên và Hoài Trinh xin chào.
Dạ xin chào Nhã Quyên.
Và dạ chị Tư.
Cô Bích Chi.
Dạ chị Tư vui vẻ chị Tư.
Dạ chị Tư đây này. Này ở Dallas không có nghe được đâu, chị nghe phone thôi. Bởi vì chị sao có làm sớm chút đâu Bích Chi. Cái đài này 5 giờ rồi nó ngủ rồi, 6 giờ nó ngủ không có nghe được, mà đài khác nghe được hết á, không biết sao.
Tại vì chị Tư ở Dallas thôi, nhưng mà ở bên Fort Worth Granbury nghe rất rõ thôi chị Tư.
Vậy hả?
Dạ.
Thành ra ở Dallas này kêu là gói tay rồi, cô Nhã Xuân đừng nói hấp dẫn lắm rồi cũng không được nghe. Còn dì Hai thì nói thì nghe được, nhưng mà rồi cũng tắt tiếng. Bây giờ chị Tư nói là nói phone đây này, chứ cái đại giờ nó ngủ rồi, nó không ra tiếng luôn.
Dạ, vậy xin mời chị Tư góp ý.
Dạ, chị Tư góp ý góp như thế này, hỏi thăm sức khỏe đã nha, Nhã Quyên xin lỗi nha. Hỏi thăm sức khỏe cô Nhã Quyên, khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên khỏe.
Cô Hoài Trinh cũng làm quen nhất với tí ơi, khỏe không?
Dạ. Dạ, cảm ơn chị Tư vẫn khỏe, gọi vào là Betty biết chị Tư khỏe rồi.
Dạ,
cảm ơn chị Tư khỏe đều đều nha.
Dạ, cảm ơn Betty. Ai cũng có cái chuyện buồn là mấy hôm này chị Tư cũng thấy trong cái đài thế này thế kia đó, trong bên Pháp đó. Tư cũng có bà con bên Pháp nhiều lắm Betty ơi, nhưng mà không sao. Mình niệm Phật cho nhiều nhiều là cái gì quá hết. Như thế này. Dì Tư xin lỗi nha, dì Tư góp một chút xíu thôi, dì đại không có được nghe. Góp như thế này này, cô Maria, cổ bỏ qua cái tình mà mới chung thì đi. Cũng làm quen với cái chú đó, lại nấu cơm rồi cho ăn tình quê hương á, kêu là người Việt Nam với nhau, cái đó là tốt á, cô làm cũng tốt á. Nhưng mà đừng có bước thêm nữa, nếu mà chốt nở thêm nữa là không có tốt đâu. Vì mình giờ có tuổi rồi, giờ là hồi sinh là 40, 45 là 50, 60 rồi là hồi gì nữa. Cái đó là hồi quê thôi, chờ ngày đi về quê cũ thôi. Đừng có hồi sinh nữa, cái đó là sai. Chị Tư không dám nói cô sai, mà tôi nói là cái hồi sinh đó là hồi sinh mà nó trễ rồi. Rồi bây giờ cô cứ làm mà tốt với cái chú mà chú sửa tiền, sửa nhà không lấy tiền rồi đó. Biết ơn nấu nước rồi cho chú ăn, thì chú nhớ quê hương, nhớ vợ con chú, mà không được gần, bây giờ gần được mình là chú cũng có phúc rồi. Cô cũng có phúc rồi, làm phúc thêm đi cô. Để cho ông chồng Mỹ á, ông sống thêm ít hôm nữa đi, không lâu đâu. Nhưng giờ là không phải mình cầu cho người ta mất đâu, nhưng mà làm phúc thêm cho con mình được nhờ. Nên mình làm tốt rồi gặp tốt thôi à. ngày sau cô gặp điều tốt á, tôi biết cô là người tốt á. Vậy thôi, vì tôi cũng có đôi lời để nhắn gửi. À, Bích Ti á, thì sao làm sớm sớm chút đi, làm cái này là nghĩa là kêu là nhà xua rồi đó. Không ai nghe được đâu. Dạ, thua rồi, làm sớm chút đi.
Dạ, chị Tư ơi, cái lời yêu cầu của chị Tư thì cũng rất là chính đáng, nhưng mà bởi vì cũng tùy chương trình, nếu mà chương trình Bích Ti mua lên ấy, thì là kẹt mấy chương trình khác thì họ đi đâu. Thì ra cũng kẹt lắm mà chị Tư.
Dạ, bây giờ cái radio không nghe rồi nè. Chị Tư ngồi ngay radio mà không nghe, nghe cái phone với nhau thôi.
Dạ, thôi chị Tư thôi, nghe bây giờ là cũng rõ rồi, nói chuyện qua phone Bích Ti thấy rõ lắm.
Dạ, thì đó, chị Tư cũng có đôi lời không dám khuyên mà cũng không dám bảo. Điều cô niệm Phật nhiều, cô Maria á, đừng có bước cái gì nữa hết. Để cho ngày sau rồi ông trời sẽ tính cho mình. Cũng gần đây thôi, cái đất cũng gần mà. Người Việt Nam mình ở đây cũng đông đảo mà. Đâu phải thế này thế kia thôi. Mình làm phúc thêm đi cô nhé, cô Maria ơi. Để cho ông chồng Mỹ quá tốt như mình rồi. Bằng áo dài khăn đóng. Trời xin lỗi người Việt Nam mình mà. Ít ai mà bận áo dài khăn đắm rồi để đi làm đám cưới với mình lắm đó cô.
Dạ, cảm ơn chị Tư đã gọi vào góp ý và Hoài Trinh và Nhã Quyên và cô Bích Ti nữa. Xin chúc chị Tư thật là nhiều sức khỏe nghe chị Tư.
Dạ, Hoài Trinh ơi, chị Tư làm quen con nha.
Dạ.
Hôm nay là ngày đầu chị Tư biết Hoài Trinh ăn nói nhỏ nhẹ và dễ thương quá. Dạ, xin chào quý vị làm việc tốt hơn nha. Bích Ti ơi, chị Tư chào nha.
Dạ cảm ơn chị Tư, xin chào chị Tư.
Dạ, biết xin chào chị Tư chúc chị Tư khỏe mạnh luôn luôn nha.
Dạ, và xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho tâm sự của chị Mary. Và tiếp theo, mà xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Alo, có phải Quảng Xuân không?
Dạ phải chị, thưa chị. Xin mời chị Quảng Xuân.
Bây giờ có nghe được chưa Nhã Quyên?
Dạ nghe được, hồi nãy nghe được, không biết sao mà đường dây tự nhiên nó mất dần.
Nó cũng yếu giống như cái đài của mình vậy đó.
Chị nói vậy tội cho cái đài chị.
Không, tùy khu vực, đúng không? Mọi người cũng công nhận bây giờ khu vực này có chỗ cũng không nghe được, nhưng mà thôi Quảng Xuân tranh thủ nói được môi lát nó đã lại tắt ngõm nữa. Quảng Xuân chỉ muốn tóm gọn lại vấn đề hồi nãy của sư Quảng Xuân bàn. Vấn đề hồi xuân là thật sự trên thực tế có đó. Có những người 60, 61, 62 vẫn hồi xuân như thường. Nhưng không phải nói cái vấn đề hồi xuân để mà biện hộ cho cái mối tình của cô Mary. Thì nếu bây giờ hỏi lại đó 100 người phụ nữ thì Quảng Xuân không dám tự hào, tự tin. Nhưng mà 99,9 thậm chí 100 sẽ chắc trừ ra một vài người đặc biệt thôi, sẽ nói rằng là sẽ khuyên rằng xin cô hãy đừng có nói về người chồng là người Mỹ hay người Việt. Bây giờ thậm chí cái người chồng hiện tại của cô là người Việt hay người Mỹ, nhưng mà một cái mối tình nó đẹp như vậy, nó đã đi trọn vẹn hết cái đoạn đường như vậy, và cô đã một đời người rồi, con cái nó cũng, tôi đoán là chắc cũng lớn rồi, thì cô hãy vui lòng đừng có phạm lỗi lầm như vậy. Mình là người Á Đông, thậm chí nếu mình là người Âu Mỹ cũng có những cái trường hợp mình tôi không phải là mình đòi hỏi cái sự chung thủy tuyệt đối, như ở trong trường hợp này là cần là như vậy, vừa cái tình, cái nghĩa, cái đạo lý. Do đó Quảng Xuân chỉ mong rằng cô Mary một khi đã đặt vấn đề này lên, mạnh dạn viết một cái lá thư tâm tình, cũng như cô nói là không có dễ chút nào, thì mọi người sẽ nói với cô rằng là cô đang làm đúng, là bằng cách là cô sang hỏi ý kiến của nhiều người, vì cô đang trong tình trạng bối rối. Nếu bây giờ đặt giả thiết như cái anh Việt Nam này, ổng đến với cô một tình yêu thật sự á, tình yêu mà tình yêu muộn đó, nở muộn đó, thì nếu bây giờ có chia tay thì ổng, cô cũng sẽ đau khổ nếu cô yêu, nhưng mà ổng đau khổ chỉ có một mình ổng buồn. Là ở đây Quảng Xuân mở ngoặc nói là ổng thương thật sự đó nha, không có vì một cái vụ lợi gì chẳng. Còn nếu cô bỏ ông chồng, cô bất chấp những cái sự tình cảm, tâm tư tình cảm của con cô á, thì cô làm cô phá nát cả một cái gia đình. Chồng cô đau khổ, nằm chồng cô đã bị bệnh nữa, rồi con cô đau khổ mà chưa chắc đến khi về già cô yêu cuồng sống vội ở cái tuổi này, nó rất là nguy hiểm khi mà cô đến với cái người này mà chẳng may không có được như ý, khi mà đời hết vui khi đã vẹn câu thề đó, thì như vậy thì lúc đó cô sẽ cảm thấy cuộc đời rất là thê thảm. Và chưa hết là chồng mình còn sờ sờ ở đó. Thì Quảng Xuân chỉ muốn nói tóm tắt lại là cái chuyện hồi xuân chỉ là một cái hiện tượng về sinh lý rất bình thường của người phụ nữ. Tại sao đến cô đặt vấn đề là Quảng Xuân cũng chỉ mới mạng bàn cái chuyện này là tại sao tôi ở cái tuổi này mà tôi không ngờ tình yêu nó đến mãnh liệt như vậy. Thì đó, hồi nãy Quảng Xuân nhắc lại là một là có thể ở trong cái độ tuổi đó, hai nữa đó là cô chưa có bao giờ, chồng của cô nào giờ là người nước ngoài, bây giờ tự nhiên cô gặp một người cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng ẩm thực này nọ thì nó đồng cảm với nhau nhiều thứ lắm. Và cô lại có một cái sự ngưỡng mộ về một cái cụ sĩ quan đã từng đi học tập cải tạo, cô cảm thương, tôi đoán là cô cảm thương nhiều hơn là yêu, mà yêu một cách mà như cái mối tình của cô với ông chồng hiện giờ. Thì Quảng Xuân cũng xin chúc cô Mary có nhiều sức khỏe và trí huệ thật sáng suốt để cô có thể đi đúng cái con đường một cách trọn vẹn với người chồng của mình. Rồi xin chúc sức khỏe chị Bích Ti, chúc sức khỏe Nhã Quyên cùng Hoài Trinh một cái ngày buổi tối hơi âm u nhưng mà sẽ có nhiều niềm vui bên bữa cơm gia đình nha.
Vâng, Bích Ti cũng cảm ơn chị Quảng Xuân đã có cố gắng gọi vào mặc dù thời tiết cũng khó khăn để gọi vào, và cũng đã chia sẻ cùng với cô Mary ngày hôm nay. Và Bích Ti cũng chúc chị Quảng Xuân tuần lễ đầy an bình và thân tâm thường an lạc nghe chị Quảng Xuân nhé.
Dạ, Quảng Xuân xin cảm ơn và xin chào tất cả.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và nếu quý vị đã nghe cái bức thư chia sẻ của cô Mary rồi thì xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Mary. Và nếu mà quý vị không thể nghe đài qua radio được nữa thì xin kính mời quý vị nghe qua điện thoại, số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042 để góp ý cho cô Mary. Cô qua đây, cô bây giờ cũng đã 60 tuổi rồi và có người chồng Mỹ, lấy nhau trước năm 75, và khi người chồng về nước thì cũng đã cưới cô và đem cô qua Mỹ và có nhau, có những người con với nhau rồi. Nhưng mà gần đây thì cô nói chuyện với một người sĩ quan làm qua Hoa Kỳ, và vợ con thì cũng khi mà người sĩ quan này vào tù đi học tập cải tạo thì vợ và con đã ra đi và ông qua đây một mình. Thì qua cũng trễ cho nên ông không có cái cơ hội để đi học hay làm gì, thì ông học một cái nghề và đi làm. Và ông giúp cô Mary này sửa chữa nhà cửa, và trong cái thời gian này thì tình cảm của hai người cũng nảy nở. Và cô bây giờ cô hy vọng là quý vị có thể gọi vô giúp cho cô. Cô phải làm gì đây, làm sao để tránh xa được cái điều này, và không biết là cái điều này cô có nên làm hay không. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Cảm ơn Nhã Quyên đã tóm tắt thêm một lần nữa để quý khán giả chưa nghe kịp thì có thể nghe tiếp theo, bởi vì chúng ta cũng còn một thời gian ngắn nữa, một ít phút nữa thôi. Vâng, thì Bích Ti thấy rằng là mình qua bên này 40 năm rồi đó, thì cái vấn đề mà lấy chồng Mỹ hay chồng Việt gì đó, nhất là các thế hệ các cháu sau này đó, chúng nó không có nghe về cái vấn đề đó đâu. Chúng nó mà nếu mà bố mẹ mình cứ nghĩ cái quan niệm mà ngày xưa đó, cái thời mà Bích Ti ở Việt Nam ngày xưa đó, thì thường thường bố mẹ Bích Ti cũng vậy đó, cũng thấy là không muốn cho con gái mình lấy người Mỹ, bởi vì lúc đó người Mỹ họ qua cũng đông lắm. Họ qua thì họ đi qua những, nhất là hồi đó Bích Ti ở cái miền Trung á, ở tỉnh Quảng Ngãi, thì Bích Ti hồi đó đi học trung học Quảng Ngãi đó, thì đi học thì thường thường mình đi bộ, từ Việt Nam mình á thường thường đi bộ hoặc là đi xe đạp hoặc là có cái xe Honda mini này nọ để mình đi. Thì lúc đó thì mấy anh lính Mỹ anh mới qua Việt Nam, thì thường thường Bích Ti bây giờ nhớ lại những hình ảnh của mấy anh, Bích Ti cũng thấy cũng hơi vui vui, là khi mình đi học thì mấy anh ở bên Mỹ này anh qua bên Việt Nam mình, anh thấy mấy cô gái Việt Nam, nhất là mấy cô trường nữ trung học, hồi Bích Ti học nữ trung học thì lúc đó mặc áo dài trắng cả đoàn như vậy đó, mỗi lần trường mà tan học ra thì một cái đoàn thiếu nữ rất là đẹp mà mặc áo dài trắng mà đội nón lá nữa đi, thì mấy anh cũng đi theo. đó, khi mẹ anh về phép hay gì, hay là mẹ anh đi trên cái con đường phố thì mẹ anh thấy mấy cô nữ sinh, mẹ anh cũng thấy hình ảnh cũng rất là đẹp, mẹ anh cứ đi xa đi đằng sau sau mình á, thì lúc đó là Bích Ti nhớ là Bích Ti sợ lắm, thấy mấy người lính Mỹ đi sau lưng mình thì mình rất là sợ, rồi mình rủ bạn mình đi cho thật mau mà mình không lấy cái nón mình che cái mặt mình lại đó. Thì về nhà cũng vậy, thì thấy bố mẹ mình cũng hay nói là những người mà đàn bà con gái mà đi lấy Mỹ thì không có được đàng hoàng, thì mình cái đó nó cũng ở nằm trong cái đầu của mình rồi. Thì ra mình bây giờ mình lớn lên mình suy nghĩ lại, mình thấy cái đó cũng rất là tội nghiệp cho những người đàn bà mà họ lấy Mỹ trước năm 75 đó, họ ở Việt Nam đó. Bởi vì họ thứ nhất là họ có cơ hội để họ học thêm tiếng Anh, họ xong rồi vì tiếng Anh họ cũng khá, thành ra họ mới đi vào được làm trong các cơ quan của Mỹ này nọ đó. Thì khi họ tiếp xúc như vậy thì làm chung với Mỹ thì họ tiếp xúc với những người lính Mỹ, thì lính Mỹ thì trong đó có nhiều thành phần lắm đó. Mà hồi đó lính Mỹ qua thì cái tuổi đó mình nghĩ là cũng tuổi 18 tuổi trở lên thôi, thì mấy anh lính Mỹ đó cũng giống như các con mình bây giờ đó, con của mình bây giờ đó, thì các hồi đó nó cũng, các cháu nó cũng còn trẻ nữa. Thì ra hồi đó mình nghĩ là lính Mỹ bắt buộc đi qua, bị động viên nó bắt buộc đi qua để phục vụ cho Việt Nam mình, thì là mấy anh lính Mỹ nó cũng rất trẻ, tôi có hăm mấy tuổi chứ hăm mấy 30 tuổi là nhiều, chắc cũng không có lớn lắm đâu đó. Thì khi mà tiếp xúc như vậy thì có những người lính Mỹ họ rất là dễ thương đó, thì mình qua đây mình lâu mình thấy rồi, người Mỹ họ rất là lịch sự và rất là dễ thương. Thì cái vấn đề đó là tình cảm nó nảy nở ra thì cũng cái đó cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Thế mà tại vì cái xã hội Việt Nam mình nó họ cái vấn đề nó họ nó cổ hủ, phải nói là các cụ ngày xưa nó họ cố chấp rồi họ kỳ thị này nọ đủ thứ hết, thành ra là cũng khổ cho mấy cô mà Việt Nam mình lấy Mỹ, bị làng xóm rồi hàng xóm rồi họ chê bai đủ thứ hết. Thành ra mới thì thấy cái đó nó không đúng nữa đó. Mà bây giờ các con cháu mình bây giờ thì các em nó lấy Mỹ lấy đủ thứ người hết, thì cũng chẳng nghĩa là phải nói cái chuyện đó. Bây giờ mình nhìn chung quanh cũng là chuyện thường mà thôi, đâu có cái gì mà phải mà làm cho chuyện đó, phải không ạ? Vâng, thì không biết còn thì giờ không, để quý vị không biết có quý vị nào gọi vào nữa không?
Dạ hiện tại thì không có quý vị nào gọi vào nữa thưa cô. Và như cô nói, thật ra thì chắc có lẽ cái trước năm 1975 thì như cô nói là lấy người nhất là người Mỹ, thì có một số Nhã Quyên không, tại vì Nhã Quyên không có được sinh ra vào cái thời đó, nhưng mà nghe nói lại là những người mà lấy Mỹ thì cũng không có được thường gọi là gọi kỳ thị hả thưa cô? Và nhiều khi mà lỡ mà có con, nhiều khi phải nếu mà như ở Đà Nẵng hay gì phải chạy vô Sài Gòn, và nhiều khi phải cho những đứa con đó. Nhưng mà Nhã Quyên thắc mắc là ví dụ khi mà mình cho thì những người họ nuôi những cái đứa con lai như vậy đó, họ có bị soi mói hay là bị gì không thưa cô, nếu mà họ nuôi?
Không, mà ngày xưa đó thì biết đi thấy là các cô gái mà có bầu với những người lính Mỹ đó, thì họ có thể họ đem cho con cho cô nhi viện đó. Chứ thường thường mới tôi nhớ là cho cô nhi viện, chứ thường thường là ít có người nào mà cho con ra họ, những cái người gia đình thường ít có người nào nhận lắm, nhận làm con nuôi lắm đó. Thường thường cho vào cô nhi viện, hoặc là nếu không cho thì cũng là để cho bố mẹ mình nuôi thôi, xong rồi đi lấy chồng khác, đại khái đó là như vậy đó. Chứ còn nhưng mà sau này thì nhớ là năm 75, sau năm 75 rồi đó, thì là những người con lai đó thì lại có, phải nói là có thế lắm. Bởi vì có cái chương trình mà đưa diện con lai qua đó, đó thì bao nhiêu người lại bám vào những người con lai đó mà để được qua nữa, rồi cũng làm bố mẹ nuôi là như vậy, cũng nhận là bố mẹ nuôi rồi để được đi theo những diện con lai Mỹ là như vậy. Thì thành ra ở đời mình không có biết được cái gì nó có thể nó xảy ra được, ngày hôm nay thế này ngày mai thế khác. Thành ra là chúng ta cũng là con người với nhau, thành ra chúng ta đừng có cái vấn đề mà phân biệt rồi kỳ thị. Cái điều đó nó không có được công bình và nó cũng tội nghiệp cho nhiều người lắm. Bích Ti biết có một cô cũng khá nổi tiếng ở trong văn đàn của Việt Nam chúng ta tại hải ngoại, và cô đã lấy chồng Mỹ, và Bích Ti cũng có quen, Bích Ti không dám nói tên ở đây. Nhưng mà cũng vì cái vấn đề kỷ Mỹ đó thì cô lấy người cô lấy nam, sau đó thì hai người ly dị. À, bởi vì ông chồng bay bướm quá thành ra là ly dị, cũng có mấy đứa con. À, cô có mấy đứa con với cái người chồng Việt Nam rồi, nhưng sau này thì cô nhờ cái ông chồng Mỹ, cô gặp một người lính Mỹ tại Việt Nam, và sau đó bởi vì cô làm việc trong sở Mỹ thành ra là cô gặp một người lính Mỹ, thì người lính Mỹ này sau đấy bảo trợ cô và cả mấy đứa con cô qua bên Mỹ này hết đấy. Thì có trong cái nhật ký, trong cái hồi ký của cô cũng viết rõ ràng, mà cô này là một vị nữ lưu cũng khá nổi tiếng ở trong giới văn đàn và văn học nghệ thuật của Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại. Thì cái chuyện tình này á, của cô với lại người Việt, người chồng Việt Nam của cô đó cũng khá hấp dẫn, mà cũng được nhiều người hay nhắc nhở đến. Đến khi bà ông chồng Mỹ này vậy cũng vậy đó, bây giờ ông chồng Mỹ này cũng rất là thương yêu cô và thương yêu cả mấy đứa con nữa. Đó thì cô cũng là một người cũng có ăn học đàng hoàng. Chứ không phải những người nào mà lên Mỹ là những người bê bối cả đâu.
Yeah.
Cái điều đó cũng không có đúng cả.
Yeah. Đó, thì, dạ, xin lỗi cô Betty được ngắt lời vì có vị thính giả trên đường dây thưa cô.
À, vâng, xin mời đi ạ.
Dạ, giáo viên xin chào.
Chào giáo viên.
Dạ.
Dạ,
xin chào chú Tư.
Chào cô Bích Tì.
Dạ, Bích Tì đang wonder, đang hỏi em biết tại sao mấy tuần lễ nay chú Tư đi đâu vắng tiếng. Chú có khỏe không chú Tư?
À, rất khỏe, cảm ơn cô Bích Tì. À, tại vì mấy tuần qua sao cái đài nó nghe không được. Ngay cả bây giờ tôi thấy cũng khó nghe nữa. Nó rè rè, ồ đủ chuyện hết.
Dạ, năm nào cũng vậy. Biết đi thấy là cứ đến mùa thu là trời âm u là nó bị như vậy đó. Như vậy thì chú Tư nên dùng cái chơi gọi bằng phone đi chú Tư. Nghe phone chứ nghe radio không rõ thì mình gọi phone bằng cái số phone mà các Nhã Quyên với lại Hoài Trinh mới nêu lên đó.
Dạ. À, tôi mới nghe Nhã Quyên nhắc lại cái lá thư chứ là lúc đầu cô đọc tôi đâu có nghe đâu. Bây giờ thôi để tạm thời tôi căn cứ vào cái sự tóm tắt của Nhã Quyên để đóng góp một ít. Thì tôi thấy nãy giờ chờ lâu không thấy ai gọi vào. Có lẽ cũng vì cái trở ngại cái radio vậy mà cũng ít người chịu khó. Bây giờ tôi... tôi xin góp ý thế này. Đúng như vậy, cô Bích Tuy nói ngày trước ở Việt Nam mình thì có cái định kiến nó rất nặng. Bởi vì xã hội Việt Nam mình nó triền miên trong cái vấn đề mà vợ chồng rồi phải chung thủy, rồi xã hội phải thế này thế nọ, nó đủ chuyện. Nó còn mang cái tính cách phong kiến nhiều. Nhưng mà cái việc đó trả lời cho họ thấy rằng sau năm 1975 nó họ đi tìm con lai để họ đi Mỹ quá trời tìm chưa ra nữa. Có người có rất nhiều tiền mà cũng không có con lai Mỹ để đi Mỹ. Bây giờ đó thì qua bên đây 40 năm rồi, chúng ta đã hòa nhập với xã hội Hoa Kỳ rồi. Con cái chúng ta cũng có những người lấy Mỹ, lấy chủng tộc khác cũng có. Thì cái chuyện này bây giờ tôi thấy nó rất bình thường. Còn nói về xã hội thì xã hội nào cũng vậy, con người thì cũng có người xấu, người tốt. Người cũng mà mình chọn được, chọn lựa được thì mình thấy yêu được, mà thấy rằng cái cuộc sống hạnh phúc mình thì mình đâu cần đặt vấn đề đó nữa làm gì. Nói riêng về cái bà Marie này, có phải Marie không nào cô Bích đi?
Dạ đúng Mary.
Mary. Tôi nghĩ là bà Mary này, bà không nên lấy cái ông sĩ quan mà tù cải tạo về rồi làm việc cái nhà cho bà sửa sang nhà cửa. Đây là mối tình thoáng qua thôi, có thể bà tội nghiệp ông ta rồi bà thương ta thôi. Chứ nếu mà xét về cái quá trình của hai người quen nhau thì chỉ trong cái trường hợp đó nó không phải... không đủ cái yếu tố để cho mình quyết định để mình yêu người này. Mình đừng có vội vàng gì rồi sau này mình cảm thấy mình tiếc. Tại vì hiện tại ông Mỹ này ông rất tốt, ông đâu có gì để mà mình thấy rằng chê trách ông được đâu. Vì thế người đàn bà Việt Nam mình đó, muốn có người chồng như vậy thì tại sao mình để bỏ đi bỏ để tìm người khác? Thì cái vấn đề mà bỏ ông Mỹ đi lấy ông cải tạo này thì tôi thấy rằng quá máy móc và chưa có chín chắn, chưa có suy nghĩ. Giả lại, mình người đàn bà Việt Nam, mình đã có cái đặc tính chung thủy rồi. Thì bây giờ mình ở với ông Mỹ này thì mình chung thủy, chúng ta đi đến lúc nào đó chúng ta qua đời hay cái gì đó, mình đã bước thêm bước nữa. Chứ bây giờ mình bước, mình bỏ ông Mỹ thì mình thấy mình không đúng. Không đúng với tính cách của người đàn bà Việt Nam. Mặc dù người đó là người Mỹ. Mà tôi đã nói rồi, bây giờ qua đây 40 năm rồi không còn vấn đề mà định kiến về chủng tộc này, chủng tộc kia, không lấy nhau được nữa. Thì cho nên tôi khuyên bà, khuyên bỏ cái việc mà thoáng qua yêu ông tù cải tạo đó, sĩ quan cải tạo đó đi. Ông đi tìm người khác được mà, không có gì. Ông còn chưa có vợ hay chưa có bận biểu cái gì đó thì ông tìm người khác dễ dàng thôi. Chứ mình thương ổng thì biết ngày nào đó mình có được hạnh phúc như là mình sống với ông Mỹ này không? Rồi tại sao cái hạnh phúc mình đang có trong tay mình không nắm, mình đi bỏ đi tìm hạnh phúc khác? Thì cái đó mong manh quá. Mình không nên làm những cái chuyện phiêu lưu vậy. Phiêu lưu thì có thể có đạt được mục đích, nhưng mà cái phần đạt được mục đích đó rất là ít. Rất là ít để mình có được cái theo ý muốn của mình. Và tôi khuyên tóm lại, bà nên ở với chồng người Mỹ và bỏ mặc cảm vấn đề lấy chồng Mỹ đi. Bây giờ không ai chê bà vấn đề đó đâu. Tôi đưa cái ví dụ cho bà thấy bây giờ đó, ông Webb, thượng nghị sĩ, là bộ trưởng, cựu bộ trưởng của Hải quân đó, ông có người vợ Việt Nam, bà này sống với ông ta, bà này đậu luật sư, rồi kỳ này ông ta cũng định ra ứng cử tổng thống đó. Thì người đàn bà Việt Nam đi với người Mỹ này xuất hiện nhiều nơi, tôi thấy rất là hãnh diện. Mà bây giờ cũng có nhiều người muốn làm sao bỏ phiếu cho ông Webb này, ông đắc cử tổng thống, để trong cái tòa Bạch Ốc này có người đàn bà Việt Nam là phu nhân là tổng thống thì rất là hãnh diện. Đó là vấn đề đặt ra. Thành ra xin bà đừng mặc cảm nữa, mà hãy trở về với cái vị trí của mình và làm bình thường, yêu chồng một cách bình thường. Nếu cần thì mình xây dựng hạnh phúc người chồng Mỹ này để đó tốt đẹp hơn. Không nên ngó xa và làm những chuyện mà mình thấy rằng không nên làm. Tôi chấm dứt ở đây. Cảm ơn cô Bích Ti, cảm ơn Nhã Quyên và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe tôi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Hôm nay thì có cô Hoài Trinh là một nữ sứ ngôn viên mới trò của chương trình của chúng ta nữa đó chú Tư.
Dạ cảm ơn Hoài Trinh, xin cảm ơn chú Tư đã gọi vào góp ý với chương trình. Và chú Tư ơi, để mà nghe, nếu mà đài mai mốt chú Tư nghe không rõ thì đây là số điện thoại mà chú Tư có thể điện vào và nghe đài trên điện thoại ấy, chú Tư. Số điện thoại là 641-552-5042. 641.
Tôi biết cái số đó. Cô mới xuống viên mới tên gì đó.
Dạ Hoài Trinh.
Chào Hoài Trinh.
Dạ, chào chú Tư. Dạ.
Chào Hoài Trinh.
Dạ, xin chúc chú Tư nhiều sức khỏe.
Tôi sử dụng cái điện thoại, nếu tôi nghe không được tôi sử dụng điện thoại.
Dạ.
Mấy tuần qua tôi cũng quên cái vụ đó.
Dạ, xin cảm ơn chú Tư.
Cảm ơn Hoài Trinh nha.
Dạ, xin cảm ơn chú Tư và chúc chú Tư nhiều sức khỏe và có một tuần mới thật là an lành.
Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin mời cô Bích Ti đúc kết chương trình.
Dạ vâng, và bây giờ thì hết giờ rồi, thì Bích Ti cũng xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ rất quý của tất cả các quý vị đã gọi vào ngày hôm nay. Mặc dù thời tiết xấu mà quý vị cũng cố gắng nghe, thì hy vọng rằng tất cả các quý vị khán giả thân thương sẽ cho mọi người, những thân quen đó, biết cái số phone và cũng cách gọi vào đài theo cái kiểu mà phone, nếu mà mình nghe đài không được thì là gọi bằng phone, nghe phone xong rồi dùng cái điện thoại của mình để mà mình gọi lại đó. Thì Vicky thấy có như vậy thì nó nghe được hết được cả chương trình, mà quý vị có thể đóng góp ý kiến rất là xây dựng cho những cái lá thư để tâm sự như ngày hôm nay. Vâng, và đối với cô Mary thì thật sự ra mà khi mà Mary đã tâm sự với chị Vicky như vậy, thì Vicky cũng xin chia sẻ một vài điều. Như nãy giờ Vicky nói là cái vấn đề mình cũng đừng có cái mặc cảm là chồng mình là người Mỹ rồi bây giờ mình lại gặp người Việt Nam, xong rồi mình lại thấy mình so sánh người Mỹ với người Việt Nam. Tuy nhiên là khi người Mỹ mà mình chưa có đủ anh với họ đó, thì mình không có thể mà mình có tâm sự được nhiều. Chẳng hạn mình không muốn nói, mình muốn nói cái gì ra theo cái ý của mình thì cũng khó để bày tỏ hơn là mình bày với người Việt Nam. Nhưng tuy nhiên đối với trường hợp của Mary mà đã sống với chồng Mỹ như thế này mà có hai mặt con rồi, thì quá lâu rồi, sống quá lâu như vậy thì chắc chắn là tiếng Anh của Mary cũng đã rất giỏi rồi, phải không? Đó, thì thành ra là hơn nữa sống với nhau như vậy thì cũng đã quen thuộc rồi, mà hơn nữa là ông Mỹ này, ông chồng Mỹ này, ông cũng đã phải nói là theo với TV là cũng đã rất chiều chuộng Mary rất là nhiều, mà hơn nữa là cũng rất là lo với gia đình của người vợ, với người Việt Nam của chúng ta. Thì cái điều đó không có problem gì hết, thì đến lúc mà Mary gặp cái ông sĩ quan người tù cải tạo này qua thì là mới gặp nhau. Thì biết rằng cái tình cảm mà giữa đàn ông với đàn bà, mà nhất là người Việt Nam cùng xứ sở với nhau nữa, thì thật sự ra thì cũng Bích Ti rất thông cảm, bởi vì nó cũng rất là dễ nảy nở đó. Nhưng mà khi chúng ta lấy cái lý trí của chúng ta mà chúng ta suy ngẫm ra, mà chúng ta xét đoán và chúng ta quyết định cái điều này đúng hay là sai đó, thì chắc chắn là nãy giờ mọi người đều khuyên Mary là đừng có nên dính líu tình cảm sâu đậm vào với đàn này nữa. Mặc mình có thể coi anh như là một người bạn tri kỷ, hoặc là mình có thể mình tâm sự để vui buồn để mình tâm sự thôi, nhưng mà nói về vấn đề tình cảm mà đi sâu vào nữa thì không có nên. Và biết tôi nghĩ rằng cái anh sĩ quan tù cải tạo này anh cũng là một người trí thức, anh cũng biết được cái điều đó nữa, và anh cũng đã cố gắng để mà anh có thể anh xa rời Mary, để mà anh khỏi, nghĩa là đi sâu, lún sâu vào cái con đường mà anh nói là không có được, phải nói là không có được đạo đức nữa đó. Đối với người Việt Nam thì mình thì vấn đề ngoại tình là cái vấn đề là không có được đạo đức đó, thì chắc chắn cả bên hai người đều đã suy nghĩ điều đó rồi. Do đó Mary với bối rối cũng như là cũng rất là khổ tâm để mà tâm sự cho chúng ta với ngày hôm nay đó. Thì tất cả mọi người đều khuyên Mary như vậy, thì chị Vicky cũng khuyên Mary đó là như vậy đó, đừng có nên dính líu, đừng có đi sâu quá như vậy. Thôi được, các cháu, các con của Mary, các cháu nó cũng đã không bằng lòng cái chuyện tình này rồi, thấy không ạ? Đó, thì nếu mà anh chàng này anh đi xa được thì Vicky nghĩ rằng nên để anh đi xa. Có thể lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm rồi giữ trong cái tình bạn thì nó tốt hơn đó. Chứ còn mà thật sự ra mà gắn bó mà bỏ ông chồng Mỹ này, mà nhất là ông đã cư mang mình như vậy, mà anh ông đã có tình nghĩa với mình như vậy, mà bây giờ ông đau, ông nằm một chỗ như vậy mà mình lại bỏ đi, hoặc là mình làm điều sai trái nữa, thì cái điều đó mình thấy nó rất là bất nhẫn. Mary không thấy nó bất nhẫn hay sao? Nhưng chắc chắn là trong lòng Mary cũng thấy bất nhẫn rồi, thì không thể nào mà để cho ông chồng ông nằm đây rồi để các con nó săn sóc, hoặc là người khác săn sóc ông chồng mình trong lúc đau yếu như vậy được. Đó là điều Vicky khuyên là không nên làm cái điều đó, và nên càng tránh xa anh chàng Việt Nam kia đi thì càng tốt hơn, để cho hai người để giữ vẹn cái tình bạn thì nó hay hơn nhiều. Đó, người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mà đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Cái điều đó cũng nhiều khi cũng rất là đúng lắm. Đó, để cái hình ảnh của mình nó đẹp trong cái lòng của anh chàng kia thì nó hay hơn. Vâng, đó là những lời chia sẻ của chị Vicky ngày hôm nay. Một lần nữa Vicky xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp quý báu của tất cả các quý vị ngày hôm nay, và kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành, tràn đầy hạnh phúc, và xin gặp chương trình gì tới. Cô Bích Thị cảm ơn Hoài Trinh cũng như Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, Hoài Trinh và Nhã Quyên cảm ơn cô Bích Thị rất là nhiều và kính chúc cô Bích Thị một tuần mới an lành và hạnh phúc nghe. Nếu quý khán giả, dạ, nếu quý khán giả có tâm sự muốn chia sẻ thì hãy email cô Bích Thị tại địa chỉ email đào bích thị và chữ y dài trong chữ ti @yahoo.com. đào bích thị@yahoo.com. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Có Những Niềm Riêng chủ nhật tuần sau vào lúc 5 giờ chiều. Hoài Trinh và Nhã Quyên xin kính chúc quý thính giả một tuần mới bình an, hạnh phúc bên người thân, bạn bè và công việc được suôn sẻ.